tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, thứ ba ngày 29 tháng 10, Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên đã công bố báo cáo thường niên đầu tiên, Tutela Minorum bằng tiếng Latin, về việc các thành phần khác nhau của giáo hội áp dụng các biện pháp chống bạo lực tình dục đối với trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Tài liệu cho thấy việc thực hiện không đồng đều ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Báo cáo này được thực hiện bằng việc phỏng vấn các giám mục về Roma, viếng thăm Ad Limina theo định kỳ. Báo cáo đã được chờ đợi hơn 2 năm khi Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn cầu về cuộc chiến chống lại bạo lực tình dục trong giáo hội. Đức Hồng Y Saint Patrick O'Malley, Chủ tịch Ủy ban, trong buổi công bố báo cáo đã trực tiếp thừa nhận với các nạn nhân và những người sống sót rằng đã có đủ những lời nói suông nhưng chưa đủ hành động cho những vụ việc này. Từ Liège, Linh Mục Phạm Hoàng Dũng cho biết một số nét chính của báo cáo năm nay.
Trước tiên là đề nghị thúc đẩy tốt hơn việc tiếp cận thông tin của nạn nhân nhằm đảm bảo rằng nạn nhân bị lạm dụng có quyền xem xét thông tin mà các cơ quan của giáo hội nắm giữ về họ, đồng thời tôn trọng luật bảo vệ dữ liệu, bởi vì một trong những ưu tiên cao nhất mà các nạn nhân bị lạm dụng bày tỏ là quyền được tiếp cận sự thật. Ủy ban đang yêu cầu giáo hội hỗ trợ thay vì cản trở các nạn nhân khi họ tìm kiếm sự thật thông qua một hệ thống thường rất khó điều khiển trong hội thánh. Báo cáo nhấn mạnh đến nhu cầu ủng hộ, củng cố và làm rõ các thẩm quyền của các bộ thuộc giáo triều Roma nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, kịp thời và nghiêm ngặt các trường hợp lạm dụng được chuyển đến tòa thánh. Tính minh bạch trong các thủ tục và các tiến trình pháp lý của các vụ việc được chuyển đến các bộ xử lý để không làm mất lòng tin của cộng đoàn tín hữu. Báo cáo kêu gọi giáo hội áp dụng một định nghĩa thống nhất hơn về tính dễ bị tổn thương, vulnerability, một khái niệm cơ bản trong việc bảo vệ công lý ở thế kỷ 21, đồng thời đề nghị một quy trình hợp lý hóa để bãi nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản cho việc từ chức hoặc cách chức một giáo mục khi cần thiết. Các báo cáo viên đã chỉ ra rằng các chuẩn mực đang được áp dụng một cách không nhất quán và không minh bạch trên toàn thế giới, gây thiệt hại xung quanh việc cách chức hay từ chức của các giám mục.
Một vấn đề khác cũng được báo cáo nhấn mạnh đến là việc xác định thiệt hại và chính sách bồi thường cho các nạn nhân, xem đây như là một phần trong cam kết của giáo hội đối với hành trình chữa lành nạn nhân, người sống sót. Các nhà lập báo cáo cho rằng việc bồi thường không chỉ giới hạn ở khía cạnh tài chính mà còn bao gồm nhiều hành động rộng hơn nhiều, kể cả xin lỗi công khai.
Văn bản này cũng nêu bật hiện tượng quyền được tiếp cận các quỹ bồi thường giữa các châu lục là không đồng đều. Báo cáo viết, trong khi một số khu vực của châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương được hưởng lợi từ các nguồn lực đáng kể có sẵn để bảo vệ, thì một phần quan trọng của vùng Trung và Nam Mỹ, châu Phi và châu Á lại không có đủ nguồn lực chuyên dụng. Hết lời dẫn. Thực lực kinh tế, tỷ lệ người công giáo, nền tảng văn hóa tại một số quốc gia hiển nhiên là những yếu tố chính dẫn đến hiện tượng cách biệt về việc phân bố nguồn lực. Do vậy, báo cáo kêu gọi một sự chia sẻ nguồn lực tốt hơn thông qua sáng kiến Memorare của ủy ban này được Hội đồng Giám mục Ý hậu thuẫn. Cuối cùng, để cuộc chiến chống nạn lạm dụng có hiệu quả, giáo hội cần có một tầm nhìn thống nhất về thần học mục vụ. Văn bản viết, xin trích, ủy ban tin rằng điểm kết thúc mong muốn có thể là một bản văn huấn quyền Magisterium thống nhất các quan điểm này như một thông điệp của giáo hoàng dành riêng cho việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong đời sống của giáo hội. Hết lời dẫn. Ủy ban đang gợi ý rằng một cách tốt nhất để thúc đẩy cuộc đấu tranh chống nạn lạm dụng là Đức Giáo hoàng nên dành một thông điệp cho chủ đề này. Tuy đã có rất nhiều văn bản của các giáo hoàng đề cập đến vấn đề lạm dụng như thư mục vụ năm 2010 của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI gửi cho cộng đoàn công giáo ở Ireland, nhưng chưa có văn bản nào có trọng lượng như một bản văn huấn quyền.
Ở đây có sự trùng hợp thú vị. Người đứng đầu ủy ban là Đức Hồng Y Saint Patrick O'Malley cũng vừa từ chức Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ vì đã đến tuổi nghỉ hưu. Giáo phận Boston, nơi bùng nổ vụ Spotlight, trong đó các linh mục vi phạm ấu dâm đã bị đưa ra tòa án hình sự, dẫn đến sự phá sản của giáo phận vừa về tài chính, vừa về uy tín. Sau 20 năm, uy tín đó đã lấy lại phần nào, nhưng rươm của nó sẽ chẳng bao giờ im lặng.
Có lẽ cũng vì lý do này mà sau khi từ chức Tổng giám mục Boston, Đức Hồng y Sean Patrick O'Malley đã sẽ tập trung nhiều hơn trong công việc của Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngài cho biết phụ nữ chiếm hơn phân nửa trong ủy ban đã làm rất tốt công việc nặng nề và phức tạp. Ngoài ra, ngài cũng bày tỏ sự ủng hộ việc một phụ nữ sẽ đứng đầu ủy ban này, nhưng điều đó sẽ trở nên phức tạp hơn trong việc vận hành bộ máy của Vatican, vốn cần đến một vị hồng y làm công việc ngoại giao giữa các bộ và các phòng ban của tòa thánh.
Trong buổi tiếp kiến ngày 22 tháng 11 với Đức Giáo hoàng Francisco, Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày một đề xuất về tinh thần bí giả và sự lạm dụng tâm linh. Khái niệm này đã được Bộ công nhận trong một bối cảnh rất cụ thể. Đức Hồng y đã viết trong một tài liệu chuẩn bị.
Bộ Giáo lý Đức tin đã giao cho một nhóm nghiên cứu xem xét cách lạm dụng tinh thần để có thể được phân loại là một tội riêng, biệt và cụ thể theo giáo luật. Trong khi lạm dụng tinh thần và việc triển khai tính thần bí giả, Phansomitism đã được giáo hội công nhận là một yếu tố tăng nặng tiềm ẩn trong các vấn đề hình sự khác, thì nó không được liệt kê cụ thể là một tội có thể bị truy tố theo đúng nghĩa của nó trong bộ giáo luật. Bằng chứng từ nhiều trường hợp cho thấy rằng một giai đoạn lạm dụng tinh thần có thể xảy ra trước các hình thức lạm dụng khác, nhưng thường thì nó có thể được coi là chủ quan hoặc không có kết luận khi chưa được báo cáo. Vậy thì một tội lạm dụng tinh thần thực sự có thể được đưa vào luật hay không? Và nếu có thì việc truy tố sẽ dễ dàng như thế nào?
Báo cáo nói đến sự im lặng của Phi Châu và Áo Châu. Vậy giáo hội ở Việt Nam đối diện với vấn đề này như thế nào?
Đúng là tại các nơi này, nam giới vẫn có tiếng nói quyết định trong các vấn đề quan trọng của gia đình và xã hội. Riêng ở Việt Nam, tuy đã có các luật và những cơ quan bảo vệ trẻ em và phụ nữ, cũng như những người chính sách cho người yếu thế. Tuy nhiên, việc nạn bạo hành trẻ em đối với trẻ em và trẻ vị thành niên vẫn còn xảy ra. Trong xã hội Việt Nam, việc phòng ngừa và xử lý trước nạn lạm dụng tình dục này còn rất chậm. Chẳng hạn như tông thư Post Estis Lux Mundi được công bố lần đầu năm 2019 và được cập nhật và công bố một cách chính thức vào tháng 3 năm 2022, nhưng chỉ mới đến khóa họp thường niên kỳ 1 của năm nay 2024, Hội đồng Giám mục Việt Nam mới có thảo luận và định hướng áp dụng các quy tắc đạo đức ứng xử trong một vụ liên quan đến trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Nói đến điều này, chúng ta cần nghĩ đến tính phức tạp của vấn đề vì không thể áp dụng một cách máy móc những gì ghi trong bản văn của Tòa Thánh, nhưng cần có sự nghiên cứu và áp dụng một cách khoa học vào hoàn cảnh của Việt Nam. Ngược lại, giáo hội Pháp đã có nhiều biện pháp cũng như văn bản liên quan đến vấn đề này. Trong khóa học mùa thu năm nay, Hội đồng Giám mục Pháp đã đồng ý đưa ra biện pháp khuyên răn các hối nhân, tức là những người đi xưng tội phạm đến tội lạm dụng này, thì các linh mục giải tội sẽ khuyên họ đi trình thú với cảnh sát. Trong thời gian tới sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các linh mục làm mục vụ liên quan đến vấn đề này.
FI tiếng Việt xin cảm ơn linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, Bỉ.